Đó nội hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 nói về rượu nếp của Việt Nam và một món ngon được làm từ rượu nếp ra, đó là cơm rượu nếp. Rượu trong lễ nghi phong tục ở nước ta, đối với người Việt, bất cứ nghi lễ nào cũng không thể thiếu rượu. Trong cuộc đời con người, từ lúc đầy tháng thôi nôi cho trẻ con mới sinh, người ta cũng dùng rượu để cúng 12 mụ bà, 13 đức thầy, cầu mong cho trẻ mau lớn khỏe mạnh. Lễ cưới hỏi của nam nữ thanh niên, rượu luôn luôn có mặt. Ngày xưa, khi người ta mời khách đến dự đám cưới, đám hỏi, nhiều gia đình khá giả, hiểu rõ lễ nghi, thường cho người mặc áo dài chít khăn đóng, mang theo mâm trầu rượu, đến nơi thì kính cẩn rót rượu mời gia chủ, và sau đó mới trình thưa chuyện. Ngày nay, trong thiệp hồng báo tin vui, người ta vẫn dùng câu, mời quý vị vui lòng đến dự tiệc rượu, chung vui với gia đình chúng tôi, vân vân. Và trong mọi hoạt động lễ nghi của đám cưới, đám hỏi, luôn luôn có một chiếc bình nhỏ và hai chiếc chung nhỏ gọi là mâm trầu rượu. Muốn nói gì, thưa chuyện gì, người chủ lễ đều phải rót rượu để trình rồi mới thưa chuyện. Cũng từ đó mà đôi tân lang tân giai nhân vui mừng ra mặt khi dâng chung rượu cho đấng sanh thành. Rượu lưu ly chân quỳ tay rót, cha mẹ uống rồi nối gót theo anh. Lễ tang kết thúc một đời người, rượu cũng được dùng để cúng tế. Lễ cúng đám giỗ thì sau 3 tuần rượu, 2 tuần trà mới được lui mâm. Khi đốt áo quần vàng mã, đồ đốt cháy hết, người ta rưới vào đó ít rượu, ít tâm niệm để người dưới suối vàng nhận lễ. Trừ lễ Phật ở chùa, bởi vì rượu là một trong những thứ giới cấm của Phật giáo. Ở các lễ hội cúng đình, cúng miễu, rượu cũng luôn luôn có mặt và giữ vai trò quan trọng về mặt nghi lễ. Rượu ngon chắc để bàn thờ, 3-4 năm không nhạt, sao bây giờ lạc đi? Đó là rượu luôn có mặt ở trong các ngày lễ, tế, cúng, mừng. Như Kiều Thu đã thưa với quý vị, rượu được dùng để uống hàng ngày. Đó là cái mục đích chính. Về các hình thức uống rượu, thì mục đích của việc uống rượu rất đa dạng và phong phú. Người ta có thể uống rượu một mình, một người một bình rượu để nhâm nhi, để giãn gân cốt sau một ngày đào mương vét cỏ, làm vườn cấy ruộng. Hay là người trong cuộc có chuyện buồn đau trong đời, không thể bày tỏ cùng ai, người ta cũng mượn rượu để giải khuây. Hồ Xuân Hương, trong bài Tự Tình, đã có câu thơ nổi tiếng nói lên tình cảnh đó. Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh. Ngày xưa, mỗi khi có khách ở xa đến chơi, thì trong nhà chắc chắn phải có rượu, bởi khách đến nhà không gà thì vịt. Đối với người dân miền Nam, vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, tôm cá đầy đồng, thì bắt con cá lóc nướng trui, làm mâm rượu trắng đãi người phương xa. Nhiều lúc cao hứng, chỉ cần vài con khô cá sặc, khô cá trê, thậm chí chỉ là trái chuối chát, trái khế, trái me chốt. Với chén mắm ruốc, vài cục muối, mấy trái ớt là họ cũng nhậu được. Về nơi chốn để nhậu thì họ có thể nhậu trong nhà, ngoài vườn, trên bờ mương, đầu ruộng, miễn có chỗ ngồi là xong ngay. Ở ngoài miền Bắc, trong mâm rượu, mỗi người được phân chia một chung. Rượu rất đầy, rồi ai muốn uống sao thì tùy theo tửu lượng. Còn ở miền Nam thì người ta không uống rượu cách đó, cả mâm chỉ dùng chung có một ly. Như Kiều Thu đã thưa với quý vị, người ta có cái luật là vào 3 ra 7. có nghĩa là người nào đến trễ thì uống phạt liên tiếp 3 ly, người nào ra về sớm trước buổi tiệc thì bị phạt 7 ly. Và để đánh giá tửu lượng, dân nhậu đã truyền nhau bài vè: một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly giải cạn tình sầu, ba ly mũi chảy tới râu, bốn ly nằm đâu gục đó, năm ly cho chó ăn chà, sáu ly ai nói nấy nghe, bảy ly le le lội nước, tám ly chân bước chân quỳ, chín ly còn gì mà kể, mười ly khiêng để xuống xuồng. Chúng ta có thể thấy nét văn hóa trong ly rượu mà người miền Tây Nam Phần chịu ảnh hưởng trong môi trường sống, sinh hoạt ở vùng đồng bằng, cò bay thẳng cánh, là rượu không thể tách rời ra đời sống, rượu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo, thú vị mà người dân ở đây tạo nên. Rượu còn là niềm tự hào về đặc sản của từng vùng, từng miền. Men rượu giúp con người thêm mạnh mẽ trong quá trình chinh phục thiên nhiên, tạo sự hứng khởi. Rượu để khuây khỏa tâm sự, u uẩn trong con người. Rượu còn được dùng để thắt chặt tình thâm thủ túc, bằng hữu, người lạ hóa quen, nhiều khi nhờ một ly rượu tình cờ. Rượu để xua tan mùi xú khí tà ma. Rượu gắn liền với nghi lễ phong tục tập quán của người dân nước Việt. Rượu trở thành chất xúc tác để người hiện tại giao tiếp với người khuất mặt. Nhờ men rượu, để xin thánh thần chứng kiến, phù hộ cho con cháu, ăn nên làm ra, chung sống vẹn tình trọn nghĩa. Người Việt ngày xưa tin rằng bộ phận tiêu hóa của chúng ta thường có các loại ký sinh trùng gây tác hại và chúng nằm sâu ở trong bụng cho nên không phải lúc nào cũng tiêu diệt được. Duy nhất chỉ có ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là các loại ký sinh trùng này ngoi lên, do đó chúng ta ăn thức ăn, hoa, quả có vị chua, vị chát và nhất là rượu nếp để diệt bỏ những cái loại ký sinh trùng này. Và cái món ngon đặc biệt làm từ rượu nếp ra, đó là cơm rượu nếp, không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ của người dân thuộc ba miền đất nước Bắc Trung Nam. Nhưng ngày nay thì không phải chỉ có ngày Tết Đoan Ngọ mới có cơm rượu nếp mà ăn, mà chúng ta có thể ăn cơm rượu nếp bất cứ trong ngày nào, vào giờ nào mà chúng ta muốn. Ở miền Bắc thì người ta làm cơm rượu nếp làm từ gạo nếp lứt hoặc là gạo nếp cẩm. Nhưng thông dụng nhất là người ta dùng gạo nếp lứt. Cơm rượu nếp của miền Bắc giòn và bùi, thường có màu vàng sóng sánh, rất đẹp, trừ cơm gạo nếp cẩm hoặc là cơm gạo nếp than thì có màu tím đậm. Tháng tư đông đậu ăn chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. Mỗi vụ mùa, nhà nào cũng cấy lúa nếp hoặc là nếp tẻ, người ta lấy nếp để nấu xôi, làm bánh và làm cơm rượu nếp. Khi làm cơm rượu nếp, người ta thường lựa cái loại gạo nếp thơm, còn gọi là nếp cái hoa vàng. Gạo xay nấu lên, sau đó người ta đổ ra cái nia hoặc là cái giàn cho nếp nguội, rồi lấy những cái quả men rượu đã mua ở chợ về. Cạo sạch cái lớp trấu bên ngoài, rồi giã nhỏ thành một cái bột màu trắng. Khi cơm nếp nguội, thì người ta lấy cái rá, lót một lớp lá chuối tươi ở phía dưới đáy để cho cái nước rượu nó đọng nó chảy xuống. Rồi cho từng lượt cơm vào rá, rắc lên một lượt men lên trên, rồi xen kẽ với nhau. Rắc hết men, thì người ta đậy kín miệng rá cũng bằng lá chuối. Sau đó, người ta để cái rá cơm rượu lên trên một cái tô hoặc một cái chén trong khoảng 2 ngày. Men rượu sẽ ngấm vào cơm và làm cho những cái hạt cơm căng mọng lên, hơi men kết hợp với cái nóng của cơm nếp đang ủ sẽ tạo ra những cái giọt rượu nguyên chất chảy xuống cái chiếc bát, cái tô mà người ta đựng ở dưới cái rá. cơm, rượu nếp để chừng 2 ngày là ăn được. Khi ăn, người ta trộn đều với đường trắng hoặc là trộn với nước đường đã thắng. Nước rượu nguyên chất, có mùi thơm lừng, người ta chắc vào ở trong chai để dành và sau đó uống như là một loại rượu bình thường. Khi quý vị nhâm nha một tí cơm rượu nếp, sẽ thấy có hơi men, có cái vị cay của rượu và có cái vị ngọt của nước đường và cái vị bùi của cơm nếp. Khi ăn, người ta múc ra chén cả rượu, cả nước và cả xác rượu. Có người không dùng lá chuối mà lại dùng lá sen để lót, thật ra khi múc cái cơm rượu nếp ra, nó có cái mùi thơm lừng của lá sen, ăn vừa ngọt vừa cay, nhưng nó lại rất nhẹ. Ăn cơm rượu nếp nhiều, tuy không say, nhưng sẽ ghiền, vì khi ăn hết, quý vị lại muốn ăn thêm. Khi cơm rượu nếp để khá lâu và rất cay, thì người ta cho vào một cái bình, người ta cho thêm trứng gà con so vào bình, đậy nắp, chôn kín dưới lòng đất 100 ngày để làm rượu bách nhật. Vào sáng ngày Tết Đoan Ngọ, người ta thường tắm nước lá cho có mùi sảng khoái và người ta hái lá mồng năm bôi vào cổ. Có một số tục lệ như đeo bùa ngũ sắc hoặc là đeo bùa cho trẻ con để trừ tà ma, ngăn cản sâu bọ, bệnh tật xâm nhập vào con người. Sau khi tắm và làm các thủ tục cần thiết, mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức cái món cơm rượu nếp đặc biệt. Người miền Bắc còn ăn cơm rượu nếp với xôi vò, và nó trở thành một cái món ăn truyền thống của người dân miền Bắc trong những ngày Tết Đoan Ngọ. Rồi người ta dùng cơm rượu nếp xôi vò như là một thức ăn để thờ cúng tổ tiên. Lâu dần, nó trở thành một món ăn quen thuộc, và bây giờ thì nó thành như một món quà vặt hàng ngày. Không biết ai đã nghĩ ra cái mối lương duyên giữa xôi vò và cơm rượu. Quý vị thường thấy ở miền Bắc, người ta ăn xôi vò với chè hoa cau. Cái hạt xôi nó dẻo, chìm trong cái nước chè xanh sánh, đậu xanh đánh tơi ở trong xôi, hòa cùng với đậu xanh ở trong chè hoa cau. Món này đệm cho món kia, hòa điệu rất nhịp nhàng. Nhưng có người cho rằng, cái sự hòa điệu đó nó nhẹ nhàng quá, nó đều đặn quá, nó không có gì đặc biệt. Nó không có hấp dẫn vì nó không có cái sự tương phản để món này làm nổi bật cho món kia. Riêng cái sự kết hợp của xôi vò và cơm rượu nếp thì lại khác. Nó giống như một bài hát có bè trầm bè bổng. Xôi vò, cơm rượu là 2 món có phần tương phản, hạt xôi tròn, căng, bám đầy đậu, vừa bùi, vừa béo, vừa dẻo. Lại ăn chung với cơm rượu, vừa ngọt, vừa nồng. Mới nghe thì tưởng như là chọi nhau, nhưng mà ăn chung, ngon vô cùng. Xôi vò ăn kèm với cơm rượu, phải đúng là loại xôi vò của miền Bắc. Từng hạt xôi rời ra, không có hạt nào dính vào với hạt nào. Lúc sau này, người ta kêu là xôi vò, nhưng mà thực ra đó là loại xôi xéo của miền Nam. Là loại xôi trộn nhiều với đậu xanh, nấu mềm và nó hay bế thành từng cục, chứ nó không có rời ra từng hạt, như là xôi vò của miền Bắc. Xôi vò của miền Bắc làm khá cực, tốn nhiều công phu. Người ta ngâm nếp trước cả 12 tiếng đồng hồ, rồi để cho ráo, thật ráo. Thậm chí như là quý vị phải lau nếp bằng cách lấy khăn chậm cho khô, vùi ở trong nếp để cho khăn thấm hết các nước dư từ những cái hạt nếp này ra. Đậu xanh cũng phải ngâm cho nở, rồi mới hong cho chín. Người miền Bắc phải chờ cho đậu nguội, rồi giã ra cho đậu thật tơi, thật mịn. Chỉ cần ngâm lâu hơn một chút, hay dư một tí nước, đậu xanh bị nhão là hỏng ngay. Đã nhão thì chả kiểu nào đậu nó cũng chỉ nát ra chứ không tơi, nó dẻo chứ không mịn. Phải làm sao khi mà quý vị nhón một chút đậu xanh trên tay xoa vào nhau, đậu xanh trở thành một lớp bột với những hạt li ti lăn tròn giữa hai bàn tay là được. Cái giai đoạn trộn đậu với nếp cũng phải thật kỹ lưỡng, phải làm sao để từng hạt nếp đều bám từng cái bụi đậu xanh. Như vậy, khi đồ sôi thì sôi nó không bị dính bết vào nhau. Có thể nói rằng, cái phần đồ sôi là cái phần nhẹ nhàng nhất trong những cái giai đoạn làm sôi vò. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là quý vị có thể lơi là được, mà phải canh lửa. Đợi nước cho thật sôi mới bắt cái sửng lên để hong. Lại phải giữ cho kín cái nắp sửng để hơi nước không bị thoát ra ngoài. Như vậy sôi dễ bị hư. Và cũng phải canh cho đến hơn nửa tiếng đồng hồ thì sôi mới bắt đầu chín. Lúc này mới là cái giai đoạn quyết định. Người ta bới sôi ra khay hoặc là một cái nia thật rộng, rồi phải quạt liên tục vào ở trong cái thúng sôi, rồi người ta dùng đũa xới đều để cho sôi nguội thật nhanh. Như vậy, cái hạt sôi nó mới rời ra theo đúng kiểu sôi vò của miền Bắc. Không nói gì đến những người thỉnh thoảng mới làm, mà ngay cả những người làm quen tay, chỉ cần một tí lơ đỉnh là món sôi vò bị hỏng ngay. Người ta kỹ lưỡng ngay từ lúc đầu, khi chọn từng hạt nếp, chọn từng hạt đậu. Nếp xấu, đậu sượng thì không bao giờ có được sôi ngon. Mà nếp chưa khô thì sôi sẽ bị đóng cục. Đậu chưa mịn thì còn nguyên hạt lẫn vào với sôi, vừa không ngon vừa hao đậu. Mẻ sôi vò đúng kiểu là sôi phải rời, phải tơi ra từng hạt. Nhưng khi nắm lại thì vẫn có thể thành từng bắp, chứ rời rạc như cơm nguội thì cũng không phải là sôi vò. Như quý vị thấy, làm sôi vò đã tốn bao nhiêu đó công sức, làm cái món cơm rượu nếp cũng không kém cực khổ, mà lại hay dễ hư nếu không làm đều tay. Người ta cũng phải chọn nếp ngon, đồ lên cho thật vừa, không khô quá, cơm rượu dễ sượng, nhão quá, cơm rượu sẽ chua và nát. Lại còn phải chọn loại men tốt. Nếu men xấu và người làm không có kinh nghiệm, thì sẽ uổng cả một mẻ sôi ngon, vì cơm rượu không lên men được, lại bị mốc. Sôi nấu xong, phải trộn với men giã nhuyễn, rồi vo lại thành từng viên, để ủ vài ba ngày, mới được một mẻ. Vo sôi cũng phải nhiều người làm nhanh tay, khi mà sôi còn hơi ấm, vì sôi đã nguội, thì khi ủ nó không lên men. Như quý vị thấy, làm tốn rất nhiều thời gian, công sức, cho nên những người làm và bán sôi vò cơm rượu tất bật cả ngày. Phải làm sao để mẻ cơm rượu này vừa bán hết thì mẻ khác cũng vừa chín tới, kịp cho buổi bán hôm sau. Mà sôi thì cũng phải luôn dẻo, thơm mỗi ngày, bởi không thể để cho sôi bán từ ngày này qua ngày kia được. Từ chợ ra đường phố. Đầu tiên, sôi vò cơm rượu người ta bán ở trong chợ. Nhiều nhất là ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, các hàng chè đều có bán thêm hai món này. Khi các bà các cô đi chợ, người ta ghé vào làm một chén cơm rượu bé bé, được dọn kèm với một chén sôi vò, cũng bé tí xíu. Nhưng có người cũng chỉ tạt qua để mua về cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ hoặc là cho trẻ con ăn đặng giết sâu bọ trong người. Dần dần cho đến nay, không phải chỉ có ngày Tết Đoan Ngọ, mà một số hàng chè xôi luôn luôn có xôi vò cơm rượu nếp như là một món không thể thiếu trong một gánh chè ngon. Và đến nay thì xôi vò cơm rượu trở thành một món ngon khắp nơi trên đường phố. Ở các ngã tư đông đúc, người ta thường bắt gặp một cái bảng nhỏ với hàng chữ sơ sài, cơm rượu sôi vò, nổi bật. Không cần một hàng quán rườm rà. Có nơi chỉ là một người bán ngồi trên một cái ghế nhựa, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trong có xếp những bao cơm rượu sôi vò buộc chặt. Khách đi đường, nhân tiện lúc dừng lại đèn đỏ, rồi mua ngay vài túi ni lông. Có lẽ đây là kiểu bán hàng hợp thời nhất, vừa nhanh, vừa sạch, thay thế cho những gánh hàng rong ngày xưa trong những con hẻm nhỏ, cơm và xôi, để hong ra thúng, hứng toàn bụi. Nếu quý vị không có thì giờ, phải loanh quanh ở trong các chợ để tìm những cái hàng xôi vò cơm rượu, mà đi dọc đường ngừng ngay đèn đỏ, quý vị thèm thì có thể xách ngay vào túi ni lông đem về nhà để thưởng thức. Khi về nhà, chút cơm rượu ra chén, rắc một ít xôi vò, rồi quý vị múc một thìa xôi vò cơm rượu mà nhâm nhi để nghe cái vị xôi béo béo bùi bùi hòa cùng với cái vị ngọt ngọt nồng nồng của cơm rượu. Miếng xôi dẻo thơm lại kèm cái tiếng lật bật của vắt cơm rượu tạo thành một cái vị mới ngon lạ lùng. Mùi hương nồng nàn mà tha thiết của cơm rượu dường như vẫn còn phảng phất trong không gian ngay cả khi món ăn đã hết. Thưởng thức xôi vò cơm rượu mà nghe cái vị ngọt của xôi cùng cái men say của rượu cứ thấm dần vào đến từng cái gai vị giác béo mềm lân lân. Ở miền Trung thì cơm rượu nếp người ta cắt thành hình vuông và dùng như là một món tráng miệng. Người miền Trung chọn những cái loại nếp người ta gọi là nếp ngỗng cũ, đem vo sạch, ngâm nước trong khoảng 8 giờ đồng hồ rồi vớt để ráo. Người ta để nếp rải trên một cái tấm vải màng rồi đem đi hấp. Khi hạt nếp trong thì người ta lấy ra. Người ta nhúng nguyên một cái tấm vải màng trong có nếp, nhúng vào trong một cái thau nước có pha muối loãng, rồi sau đó để ráo trong khoảng 3 phút. Rồi nếp đem hấp lần thứ hai, để cho nó được chín hoàn toàn, rồi lúc đó mới xới xôi ra để nguội. Lót cái tấm lá chuối vào trong cái khay, cho xôi vào. Lấy thêm lá chuối khác, nén xôi cho thật chặt, ở trong lòng cái khay, rồi dùng một cái vật nặng như cái cối hay cái thớt, đè lên trên. Người ta lấy men giả ra cho thật mịn, mở cái lá chuối ra, rắc đều bột men lên trên mặt xôi, rồi người ta dùng cái dao nhúng nước muối đặc, cắt xôi thành những cái viên vuông vức khoảng chừng 2 cm. Rồi tiếp tục người ta rắc men đều lên mặt còn lại của những cái viên xôi này. Rồi người ta mới lấy lá chuối gói từng viên xôi một. Khi nếp lên men ra chất rượu, người ta hứng cái rượu để ra một bên, sau đó bóc lá chuối ra, sắp từng cái viên xôi vuông vức, bỏ vô trong cái thẩu. Lúc này mới đổ cái nước rượu hứng được, vô trong thẩu, đậy nắp lại. Khoảng 1 hoặc 2 ngày sau mới đem ra ăn. Ở các tỉnh miền Nam, cơm rượu nếp người ta gọi là cơm rượu. Cơm rượu không để rời như cơm rượu của miền Bắc, cũng không nén và cắt thành từng viên xôi vuông vức như miền Trung, nhưng người ta lại vò thành từng cái viên hình tròn trước khi đi ủ. Cơm rượu của miền Nam mềm hơn, cũng có cái nước tiết ra và người ta pha thêm nước đường. để làm cái món cơm rượu. Người Nam người ta lựa nếp rặt, tức là không có lẫn gạo hay một bất cứ một cái tạp chất nào khác. Thường người ta lựa có loại nếp mù u hạt nhỏ, rất đều. Còn men là cái loại men ngọt, cái men viên nhỏ, người ta chỉ dùng cho cơm rượu mà thôi. Cái viên cơm rượu phải trắng và thơm. Khi cái viên cơm rượu nó bị đỏ, nó bị chua, thì người Nam cho là nó đã bị hư, người ta gọi là nó đã bị ngâu vọc. Người ta thường mua những cái viên men ở những cái tiệm thuốc bắc, sau đó đem về nhà, cà nhuyễn cái men đó để ra chén. Người ta xé lá chuối thành từng miếng nhỏ, nước muối hòa cho thật mặn. Cái nồng độ mặn nó phải nhiều để khi người ta thả cái hạt cơm nguội vào, nó phải nổi lên trên. Lúc đó, người ta lấy vôi cục, cỡ to bằng ngón tay cái, nướng cho chín, bỏ vào trong nước muối, chờ cho cái viên vôi đó nó hòa tan, rồi người ta mới gạn lấy nước trong. Kế đến, người ta lấy nếp, cho vào trong cái thau nước hỗn hợp, có muối và vôi, ngâm nếp trong khoảng 6 tiếng, rồi người ta vớt nếp ra để cho ráo. Đổ nếp vào trong nồi sôi, lần thứ nhất, nếp vừa chín tới, đem ra xả nước lạnh, rồi để ráo, lại nấu tiếp lần thứ hai, cho chín hẳn. Sau khi chín hẳn, thì người ta đổ nếp ra một cái mâm, trải ra cho thẳng, hay là cho vào trong những cái khuôn, chờ cho nếp hơi nguội, mới rắc đều men lên trên, nhúng tay vào trong nước muối, bắt nếp lên để vo thành từng viên một. Rồi lấy từng viên nếp quấn với lá chuối, xếp khít vào nhau. Người ta chừa một cái lỗ ở chính giữa cái thau như là một cái cù lao để chắc lấy nước cơm rượu tiết ra. Sau đó đậy nắp lại. Người ta bỏ vào trong các thùng ủ kín chừng hai đêm. Quý vị sẽ thấy thau cơm rượu ngập xâm xấp nước, viên cơm rượu trắng phau. Mùi cơm rượu thơm lừng, xông vào mũi. Sau đó người ta lấy cái vá, múc bớt cái nước cơm rượu, đổ vô chai. Và người ta nói rằng, dùng cái nước cơm rượu để dành. Lỡ khi trong nhà có người bị đầy bụng, đau bụng, ăn không tiêu, thì người ta lấy cái nước này đem uống, chữa rất là công hiệu. Cuối cùng thì quý vị gỡ những cái lá chuối ra, lấy từng cái viên cơm rượu cho vào cái thau hay là cái keo hay là cái hũ để dùng ngày hôm sau. Cơm rượu muốn để được lâu không bị chua thì người ta cho vào trong cái ngăn lạnh. Và người miền Nam cũng ăn cơm rượu với xôi vò. Quý vị dùng muỗng múc một viên cơm rượu trắng ngần, đưa vào miệng, nhai chậm chậm. Quý vị sẽ không bao giờ quên được cái vị ngọt mềm, béo của nếp hòa lẫn với cái mùi thơm nồng đặc trưng của men rượu xông lên tới tận mũi, làm cho quý vị thấy lâng lâng, sung sướng thật là khó tả. Bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối, quý vị ăn cơm rượu cũng thấy ngon. Cái vị cay ngọt của nó kích thích dịch vị, càng ăn càng thấy khoái. Cơm rượu lúc nào cũng quyến rũ. Cơm rượu không làm cho quý vị say, mà chỉ làm cho chúng ta lâng lâng, sảng khoái. Thường thường người ta chỉ ăn một chén nhỏ thôi, và ăn từ từ nhín, vì sợ hết. Theo sách Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh, gạo nếp có vị ngọt, tính ấm, thơm, mềm, dẻo, có tác dụng ích thận, trị các chứng ẩu thổ, đau bụng, tỳ vị hư yếu, thương hàn, sốt rét, phụ nữ sau khi sinh bị thiếu sữa. Nhưng người ta nói rằng ngon nhất là loại cơm rượu làm từ gạo nếp cẩm hoặc là nếp than. Trong gạo nếp cẩm có chứa cái hàm lượng khá cao, một chất có tiềm năng chống lại bệnh ung thư, tim mạch. Gạo nếp cẩm chứa ít đường, đồng thời có nhiều khoáng chất, chất xơ và vitamin E hơn là gạo nếp thường. Bánh men rượu có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng làm khoan khoái trong lòng. Cái chất men nó kích thích tiêu hóa và chữa được chứng đau bụng. Người dân miền quê còn dùng bánh men rượu với củ riềng tươi, hai thứ đem giã nhuyễn, để chữa hắc lào, hoặc là trộn chung với phèn phi, tán cho thật mịn. Người ta đem xào với lòng trứng gà, xong rồi vo thành viên nhỏ, một ngày uống 2-3 lần, để chữa bệnh thủng. Khi làm cơm rượu nếp, cái sự kết hợp giữa xôi nếp và cái men qua cái giai đoạn ủ lên men, nó đã tạo ra cái hương vị thơm ngọt, cái chất đường tăng lên, làm cái tính chất bổ dưỡng của món ăn này cũng được gia tăng. Do đó mà cái tác dụng làm ấm tỳ vị, thăng khí, trừ đàm, trừ thấp khớp, làm tăng cái sức đề kháng. Cái nước rượu chắc ra từ cơm rượu nếp, người ta dùng để trị bệnh khó tiêu, đau bụng, vân vân. Nhưng có người còn dùng cái nước chắc ra từ cơm rượu nếp để làm bánh bò, có cái mùi vị thơm lừng, ăn rất hấp dẫn. Và nói tóm lại, ở cả ba miền, cơm rượu nếp chỉ được dùng để ăn cho đỡ buồn miệng, như là một thứ quà vặt hay là một cái thứ tráng miệng. Người ta không dùng cơm rượu nếp để ăn no bao giờ, cho nên chẳng có thấy ai say vì cơm rượu nếp. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Thì Thu xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một tuần lễ thật vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.